Maria， 祭司天朝给mẹ đang hứa với ngài gì？
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 958 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, nếu khi thức giấc. Câu chuyện thứ hai, các người bạn thân. Và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện, nếu khi thức giấc không thấy tôi, mình đừng khóc. Khi thức dậy không thấy tôi, mình đừng khóc. Khi không có tôi bên cạnh, mình phải chăm sóc bản thân và sống vui vẻ. Nếu mình cảm thấy cô đơn quá, thì có thể về ở với thằng cả. Vợ chồng nó sẽ thay tôi chăm sóc mình. Ông cụ quay sang nhìn người bạn già đi bên cạnh mình. Ông mỉm cười. Bà này, mỗi buổi sáng, dậy sớm, đi tập thể dục, nghe chim hót, ngắm mặt trời lên, có bà bên cạnh. Với tôi cứ như là đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Thì ông công tác xa, lại được giữ lại làm cố vấn. Tôi ở xa ông cũng quen rồi. Có khi bây giờ ông về, tôi lại chưa quen ấy chứ. Cái bà này, tôi kể cả là ở xa, nhưng khi ở bên bà, tôi có thấy lạ gì đâu. Tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản lắm. Thì giờ già rồi, chỉ mong thanh thản thôi. Ngày nào họ cũng cùng nhau đi như thế, dưới con mắt ngưỡng mộ của cả người trẻ và người già. Người trẻ nhìn ông bà mà ước gì khi già mình cũng được như thế. Người già thì ghen tị vì có người, còn có người bạn đồng hành. Có người thì không, nhưng nhiều khi già rồi lại trái tính, trái nết. Mấy ai mà được tình cảm như hai ông bà. Tình già vẫn còn vương, nhất là cụ ông, cũng sắp xỉ 70 tuổi, nhưng vẫn phong độ nhanh nhẹn lắm. Đúng là quân nhân có khác, được rèn luyện qua gian khổ nên mới được như vậy. Còn cụ bà có vẻ yếu đuối hơn, lưng bà cũng đã không còn thẳng nữa, nhưng khuôn mặt phúc hậu khi nào cũng lấp lánh ánh cười. Ông kéo ghế cho bà ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì ngồi chiếc ghế gỗ nhỏ. Ông chăm chú nhìn nồi cháo đang sôi, lát lại lấy muôi ngoáy cho cháo đỡ bị dính dưới đáy nồi. Bà bảo để bà làm cho, nhưng ông nhất định không chịu. Ông cười, bao nhiêu năm chỉ toàn bà nấu cháo cho các con tôi, cho bố mẹ tôi, bây giờ tôi có nấu cho bà ăn, tới hết đời cũng chưa thỏa lòng mà. Bà nhìn ông, đôi mắt nâu đã nhạt nhòa, vì thời gian ngân ngấn nước, mấy sợi tóc bạc trắng của bà phất phơ trước mặt. Bà vén mấy sợi tóc cho gọn rồi nhìn ông. Thứ tôi nuối tiếc duy nhất là khi còn trẻ chúng ta không được sống gần nhau. Ông là một người đàn ông dịu dàng, nhưng bây giờ ông về rồi, với tôi thế là đủ. Ông nhìn bà, ánh mắt lấp lánh niềm vui và ngập tràn yêu mến. Đúng là khi già, người ta mới cần người làm bầu bạn. Có người sớm tối bên nhau, câu chuyện câu trò thì cùng nhau ăn bát cháo trắng, cũng ấm lòng biết mấy. Bà nhìn dàn mướp trổ đầy hoa vàng, những con ong mật từ đâu kéo về, bay vo vo trước hiên nhà. Ánh nắng buổi sáng chưa gắt, chút gió mát từ ngoài thổi lại khiến không khí thoáng dịu vô cùng. Bà nhắc ông, thằng cả nó bảo hôm nay nó cũng nghỉ phép đưa cả vợ con nó về đây. Ông tính mua cái gì về làm cơm bây giờ? Ôi dào, bà kệ chúng nó về khắc biết mua gì mà ăn. Bà chăm nó mấy chục năm, phải để nó chăm lại bà chứ. Nhưng mà chúng nó về đây biết cái gì mà mua? Ông nhìn bà, ánh mắt cười vẫn không đổi. Thì mua được cái gì ăn cái đó. Bà cũng cười nhìn ông, vậy thì nghe ông. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà bảo ông, quên mất, nhà mình có gà đấy, việc gì phải mua cái gì nữa. Chuyện đó cứ để đấy, tôi với bà ăn cháo đã. Ông bưng hai bát cháo để lên chiếc bàn nhỏ ở góc sân. Hai ông bà ngồi ăn cháo và nói chuyện gì đó rất vui, khiến bà cứ nhìn ông rồi tủm tỉm cười hoài. Những nếp nhăn trên mặt cứ xô vào rồi lại giãn ra, như dấu bước của thời gian, cứ im lìm, lặng lẽ, nhưng không thể xóa nhòa. Khi còn trẻ, hai ông bà cùng mệnh kim, nên người ta nói, ở với nhau rất hay va chạm. Bà là người phụ nữ thông minh, lại chịu thương chịu khó, nhưng cũng khá bướng bỉnh, nên khi nào ông cũng là người nhường nhịn bà. Ông cười, thua ai mới sợ, chứ thua vợ là đương nhiên. Này nhé, tôi làm sao mà đẻ được cho bà được hai đứa con vừa ngoan ngoãn như bà, làm sao mà một lúc chăm cả bốn đứa trẻ. Ý ông nói là cả bố, mẹ chồng, các cụ xưa chả có câu một già một trẻ bằng nhau là gì. Ngoài ra, biết sửa điện, biết tháo lắp các đồ điện trong nhà bị hỏng, bà biết nấu những món ăn ngon mà chỉ về nhà ông mới được ăn. Nói chung là bà vĩ đại như thế, nhưng ông thua là cái chắc. Có lẽ suốt cuộc đời bà chưa khi nào phải cãi nhau với ông. Nói ra thì chẳng ai có thể tin, bà biết vì ông lúc nào cũng thương và trọng bà. Trong thâm tâm bà cũng vậy, khi còn trẻ lấy ông vì yêu ông, và cho tới tận bây giờ tình cảm đó vẫn không thay đổi. Ngày ấy trẻ, những lần ông về buổi tối khi nào, hai ông bà cũng nằm tâm sự với nhau. Có lần ôm bà, ông nói, sau này chúng mình già, anh không được chết trước em. Em không muốn mình sống cô đơn một mình. Em đã sống cô đơn một mình nhiều rồi, nay mai anh về, em không muốn mình lại phải một lần nữa sống như thế. Vì vậy, nhất định anh phải sống lâu hơn em đấy. Em rất sợ, nếu một sáng nào đó em tỉnh dậy và chỉ còn lại một mình, em sẽ khóc đến hết nước mắt. Em không muốn sống cô đơn, không có anh lần hai. Anh nhớ đấy nhé. Từ đó, bà thấy ông ít uống rượu hơn. Nghe nói, ông còn bỏ cả thuốc lá, mặc dù ông nghiện nặng. Không phải vì ông muốn sống lâu hơn bà, mà vì ông muốn, khi về già, ông phải khỏe mạnh hơn bà, để có thể chăm sóc bà, và cũng có thể để sống bên bà tới cùng thì thôi. Ông cũng sợ phải sống một mình, nhưng ông sợ bà phải sống một mình hơn. Nhưng nỗi niềm ấy, ông không nói cho bà biết. Đàn ông thường là thế, yêu ai yêu hơn cả tính mạng của mình, nhưng vẫn cứ lặng lẽ, mình biết mình hay. Từ ngày có ông về nhà, bà vui vẻ lên nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn, bệnh huyết áp thấp của bà cũng đỡ hơn nhiều. Sáng nào, ông cũng dậy sớm hơn, đánh thức bà và họ lại nắm tay nhau đi tập thể dục. Vậy mà đột nhiên mấy hôm nay, khi nào bà tỉnh dậy, cũng chỉ nhìn thấy có một mình trên giường. Ông thức từ khi nào? ông đã đi tập thể dục một mình sao? Bà thầm nghĩ, cái ông này làm gì cũng được vài bữa. Thật ra, cái vài bữa bà nói ấy cũng đã hơn 30 năm rồi. Bà dậy, mặc thêm cái áo len. Trời sang thu nên buổi sáng hơi lạnh. Bà thấy ông từ đằng xa, tay xách túi đồ ăn sáng, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu. Nhưng vừa nhìn thấy bà, ông lại mỉm cười ngay được. Bà nhìn ông, người đàn ông cao lớn, đẹp trai ngày nào, rồi cũng thành một ông già. Thời gian trôi cứ ngỡ mới là hôm qua, nhưng thời gian cũng thật khắc nghiệt với con người và với cả tình yêu. Thấy vẻ mặt suy tư của bà, ông cười. Bà lại đang nghĩ gì thế? Tôi chỉ nghĩ không biết ông đi đâu. Ông cười, tôi đi mua bánh khúc của bà dần ấy. Món này bà thích ăn nhất mà. Gớm, bà ấy làm bánh khúc cỡ cũng 30-40 năm rồi ấy nhỉ? Bánh khúc của bà ấy thì chẳng ai làm ngon được bằng ông ạ. Từ ngày hai đứa con mình mới 2-3 tuổi đã ăn bánh của bà ấy rồi. Mà ăn bánh khúc của bà ấy thì đi đâu cũng không thấy ngon nữa. Nhưng rồi bà ấy bảo, bà ấy bán nốt tuần này thôi, bà ấy thấy mệt rồi. Bà thở dài nhìn ông, thì chúng ta già cả rồi. Ông nhìn xem, cây mít này tôi trồng khi thằng Hải mới được mấy tuổi, vậy mà năm nay nó cũng đã cằn cỗi rồi, có ra được quả nào nữa đâu. Cứ để nó đấy làm kỷ niệm bà ạ. Nhưng sao dạo này tôi không thấy ông dậy đánh thức tôi cùng dậy thế? Ông nhìn xa xa rồi quay lại nhìn bà, ánh mắt vẫn âu yếm như thế. Tôi thấy bà ngủ ngon quá nên không đánh thức bà dậy làm gì. Lần sau ông cứ đánh thức tôi dậy đi cùng ông. Ông biết tâm tình của bà, ông đưa tay nắm lấy tay bà bảo, thôi tôi với bà về ăn bánh khúc thôi. Nhưng tất cả những buổi sáng sau nữa, ông vẫn không đánh thức bà. Khi nào tỉnh dậy trên giường, bà cũng chỉ thấy có một mình. Lúc đầu bà có chút hốt hoảng, nhưng sau vài buổi sáng, bà biết ông không đi đâu xa, ông chỉ đang ngồi ở ngoài sân, hoặc lại đi lại mua đồ ăn sáng, nên bà vẫn thấy an lòng. Bà chỉ thấy thắc mắc, dạo này nhiều lúc vắng bà, ông lại trầm ngâm đến lạ. Có lần bà về rồi, nhưng ông không biết, khuôn mặt ông lặng trĩu suy tư, chợt bà thấy lòng mình có chút bất an. Ông đang ngồi nấu cháo bên chiếc bếp than nhỏ, quen thuộc ở góc sân, nhưng nồi cháo đã trào cả ra ngoài mà ông không biết. Bà cầm chiếc áo khoác lên người ông, rồi mở hung nồi cháo cho đỡ trào. Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi. Buổi sáng cuối thu rồi, trời sắp chuyển lạnh đấy ông ạ. Mà dạo này tôi thấy ông gầy đi. Ông đưa mắt nhìn bà, miệng nở nụ cười. Bà yên tâm tôi ốm sao được, nhưng dạo này tôi thấy ông cứ suy nghĩ đi đâu đấy. Tôi nghĩ thì nghĩ đâu được ngoài bà. Mấy tháng sau, người ta không còn thấy hình ảnh hai vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo nữa, mà chỉ thấy có một mình bà cụ đi vào mỗi buổi sáng. Khuôn mặt bà không còn rạng rỡ như ngày nào, đôi mắt dường như mờ đục hơn, như được phủ mờ bởi một lớp sương mỏng. Bà đi quanh một vòng, rồi lặng lẽ về nhà, nấu cháo, múc hai bát và đặt trên bàn. Bà ăn cháo, và ánh mắt bà lại lấp lánh ánh cười. Một năm sau, đúng ngày ông mất, bà cũng ra đi. Khi con gái dọn dẹp đồ đạc của cha mẹ, mới phát hiện ra lá thư của ông viết cho bà. Nét chữ run run, nhòe ướt, không biết vì nước mắt của ông khi viết hay của bà mỗi khi đọc. Cô chỉ thấy những nét gấp gần như bị rách ra. Mình à, tôi muốn được sống lâu hơn mình, để có thể nấu cháo cho mình ăn mỗi buổi sáng. đánh thức mình dậy mỗi sáng để mình không phải sống cô đơn một mình những năm tuổi già. Khi trẻ, tôi đã để mình sống cô đơn như vậy. Tôi muốn bù đắp lại cho mình. Những tháng ngày này là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Khi được sống bên mình, được chăm sóc cho mình để bù đắp những tháng ngày tôi không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng ông trời không chiều lòng người rồi. Tôi biết nếu đột ngột một sáng nào đó mình tỉnh dậy và không còn thấy tôi ở bên cạnh nữa, chắc hẳn mình sẽ không chịu nổi đâu. Nên khi tôi biết tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi biết tôi sẽ chẳng sống được lâu nữa, tôi đã hết sức lo lắng bởi tôi yêu bà.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Các bạn thân. Tết nào cũng vậy, cứ qua giao thừa, vừa vui vẻ với vợ con xong là mình ra một góc riêng, ngồi nhâm nhi chén rượu, nghĩ vẩn vơ. Càng về già, càng hay nhớ chuyện thời con nít, nhất là bốn người bạn khổ đau của mình. Đó là con Hà, thằng Hoàn, thằng Tí và thằng Dư. Con Hà rong ròng cao, trắng trẻo, tóc dài. Nhà nó có năm chị em gái, ai cũng xinh đẹp. Mình chơi thân với nó từ thuở mới 1-2 tuổi. Nhà nó ở sát nhà mình. Bé thì cùng đi chơi, lớn thì cùng đi học. Có bất cứ cái gì nó cũng để phần cho mình, kể cả mấy lát khoai dẻo. Em nó đòi nó không cho, mà kiên quyết để dành cho mình. Mình nhớ hôm đó mình được mạ cho năm hào, vừa đến lớp đã khoe với nó liền. Nó nói, để tao cất cho. Mi cất mấy anh mi lấy mất. Mình nói, mai mi đi chợ mua ăn hết luôn. Nó hỏi mua chi. Mình nói, bánh tráng, bánh đúc, chỉ hai đứa mình ăn thôi, không cho đứa mô hết. Nó nói, ừ, không cho đứa mô hết. Mình nói, ừ, không cho đứa mô ăn hết. Hai đứa vừa tranh nhau nói vừa nuốt nước bọt ừng ực. Sáng chủ nhật ngủ dưới hầm, ngủ chán mắt thì thôi, nghe bom nổ ầm ầm cũng không thèm dậy. Đến khi chui ra khỏi hầm thì thấy mạ mình đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm. Mạ nói, bom thả trúng chợ chết hết rồi. Lúc đầu cũng chỉ ngồi nghe thế thôi, sau sực nhớ rằng sáng nay con Hà đi chợ, mình ù té chạy xuống chợ. Chợ ở đầu làng, nằm dưới rặng châm bầu, bốn quả bom thả trúng chợ, nát bét hết. Nước mắm, muối, bún, bánh đa, bánh đúc, thịt cá lẫn trong máu, cát và thịt người. Mình chạy về nhà con Hà, nhà nó chật kín người. Cả nhà nó đang khóc rú lên, mình chen vào. Con Hà nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa sân, phủ một tấm vải trắng trùm kín đầu. Không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chùi ra khỏi tấm phủ. Nó đang nắm chặt khư khư năm hào. Khi đó mình không khóc, mình nhớ như in khi đó mình không khóc. Thằng Hoàn là bạn học lớp 5 với mình, hồi mình sơ tán lên thung lũng Chớp Ri, miền Tây Quảng Bình. Nó sứt môi trên, hầu như môi trên không có. Vì thế nó nói tiếng nghe bèn bẹt, lại ngọng. Thằng Hoàn thông minh, làm toán nhanh như chớp, nhưng chưa khi nào đạt học sinh tiên tiến, vì nó cho rằng học là ở lớp, còn ở nhà là chơi. Chưa bao giờ nó chịu làm bài tập về nhà. Cô giáo hỏi sao không làm, nó bảo, thưa cô em không làm. Cô giáo hỏi tại sao em không làm, nó nói, thưa cô tại vì em không làm. Thế thôi, điểm zero, điểm một nó không sợ. Mình chơi thân với thằng Hoàn chỉ vì nó bẫy nhím, bắt gà rừng tài quá. Hôm nào cũng vậy, cứ đi học về, ăn xong là mình tót đến nhà nó liền, ngồi chầu trực để nó cho vào rừng với nó. Nhà nó lúc nào cũng có mỗi mình nó, mà nó bỏ theo người khác khi nó chưa đầy 2 tuổi. Ba nó đi làm tối ngày mới về. Mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. lần đầu mình vào rừng với thằng Hoàn, bắt được hai con nhím, một con gà rừng. Nó đưa mình đến bên bờ suối nhỏ, rút sáo ra thổi. Nó thổi sáo mũi rất hay. Nó nói tao thổi rắn ra đấy. Tưởng nó nói chơi, ai dè nó thổi một lúc thì có một con rắn hổ mang to bằng cổ chân bò từ góc chân trước mặt ra, khoanh tròn say sưa nghe tiếng sáo. Cái đầu con rắn nhô cao lắc lư theo tiếng sáo. Mình sợ tái mặt hỏi nó, mày thổi sáo gọi rắn làm gì? Nó bảo, tao nhớ mạ tao. Mình cười nói, mạ mày là con rắn à? Nó gật đầu nói, ba tao nói mạ tao là con rắn độc. Mình chẳng biết nói sao, ngồi im. Chẳng ngờ hết lớp 5 mình về quê, năm sau thì nghe tin nó chết. Hỏi bạn bè vì sao thằng Hoàn chết, chúng nó bảo rắn cắn. Buồn ơi là buồn, thằng Tí ở làng Đông với mình, nó bị mù hai mắt, mù bẩm sinh, mắt nó toàn lòng trắng như hai quả trứng chim. Suốt ngày nó ngồi ở gốc cây trước nhà thổi sáo, thổi rền rĩ bài này sang bài khác, đến khi kiệt sức thì nó ngủ. Nó ngồi tựa gốc cây dừa cứ thế ngủ. Nó ngủ không nhắm mắt, đôi mắt trắng nhẫn của nó mở to trông ra cánh đồng. Tưởng như nó không đi đâu, cứ thế ngủ, ăn ngủ ở đấy luôn. Mà nó van lại thế nào nó cũng không chịu vào nhà, trừ khi mưa gió. Có hôm mấy bay bỏ bom, ai nấy bỏ chạy tan tác, nó cũng cứ ngồi đấy. Vừa hết bom mình chui ra khỏi hầm đã nghe tiếng sáo của nó rồi. Mình chạy đến chỗ nó, nói, mi không vô hầm à? Nó ngồi im, rồi rất lâu sau nó thở hắt nói, răng bom thả nhiều rứa mà tao không chết hè. Ngày Tết nó mừng lắm, bà con qua lại ai cũng cho quà cho tiền mừng tuổi nó. Nó ngửi, mùi áo mới, hỏi, áo tao đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó lại hỏi, áo mi đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó hỏi, áo mạ tao đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó nói, mi nói láo, mạ tao không có áo mới. Mình nói, răng mi biết. Nó nói, tao biết mùi áo mới. Rồi nó khóc nói, nhưng tao nọ biết đẹp là răng. Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói của thằng Tí là mình ứa nước mắt. Còn thằng Hư ở sát ngay nhà mình, nó bị dị dạng từ khi lọt lòng. Chân phải bình thường, nhưng chân trái có hai đầu gối, một đầu gối bình thường và một đầu gối mọc thêm ở giữa cẳng chân, có xương bánh chè đàng hoàng, không phải khối u, giống hệt như cái đầu gối thật. Vì thế nó đi lại rất khó khăn, mỗi bước đi đều khuỵu xuống hai lần, giống như người ta nhún vậy. Nó không có ba, mà nó sinh hai đứa, nó là dư, em nó là thừa. Hình như mạ nó nghĩ không đẻ đứa nào thì mới đủ. Mạ nó làm cách nhà 40 cây số, lâu lâu mới về. Hằng ngày nó cõng em bước nhún nhún từ nhà ra chợ rồi quay về, tổng cộng 3 cây, trọn vẹn một buổi sáng. Mạ mình nói với nó, mày muốn mua gì bác mua giùm cho. Nó nói không, lưng cõng em, bước bước nhún nhún cứ thế mà lết ra chợ rồi lết về. Ngày nào cũng thế. Nhiều khi đi cùng đường, mình nói, đem tao cõng em cho đi nhanh. Nó nói không, cứ thế lầm lì bước bước nhún nhún. Có hôm mưa to quá, mình nói, đem tao cõng em cho về mau không ướt hết. Nó nói không, cứ thế bước bước nhún nhún trong mưa. Hình như óc đó không có khái niệm giúp đỡ hay nhờ vả, chưa thấy nó sang nhà ai bao giờ. Kể cả 3 ngày Tết, mình cũng hay lân la sang nhà nó, hỏi cái gì nó cũng trả lời nhát một, ít nói, quá 3 từ. Mặt nó trông sợ lắm, mắt trái bình thường nhưng mí mắt phải là một khối thịt lớn trùm xuống tận cằm. Ai chưa quen nhìn mắt nó ghê lắm, về không ăn cơm được. Mình đã lật cái mí mắt phải của nó lên, trong đó có một miếng thịt hồng tươi nhầy nhụa máu. Vì thế mỗi khi nó khóc, mắt trái chảy ra nước mắt, còn mắt phải chảy ra máu. Sợ chết đi được, nó ăn cơm, cúi gằm mặt vào cơm. mí mắt phải nhúng cả vào bát, nó cũng mặc kệ. Mình hỏi nó, sao mày không vào viện cắt đi cho khỏi vướng? Nó cười nói, không. Mình hỏi răng rứa, nó nói trời cho. Mình 17 tuổi, to cao như người lớn. Nó vẫn bé vậy, không lớn thêm một chút nào. Tới 19 tuổi, đầu nó vẫn bé tí. Em nó còn lớn hơn cả nó. Chiều hôm đó, mùa hè năm 1974, mình đi thi đại học về gặp nó cõng em vừa đi vừa nhún trên đường Cái Quan. Giữa cái nắng chang chang, không phải cõng, nó khuân em như khuân một bao tải nặng trịch trên lưng. Em nó nằm sấp sau lưng nó, hai chân quệt đất, cứ thế để cho nó kéo đi. Mình hỏi, em mày răng rứa? Nó nói nóng. Mình nói, đem tao cõng em mày xuống viện cho. Nó nói không. Rồi cứ thế bước bước nhún nhún. Mình giật lấy em nó đòi cõng, thì thấy em nó lạnh ngắt, cứng queo từ lúc nào. Mình nói, em mày chết rồi. Nó nói không, lầm lì kéo em đi, vừa đi vừa khóc, mắt trái rầm rề nước mắt, mắt phải rầm rề máu. Nhiều lần muốn làm phim về bốn đứa bạn khổ đau của mình, nhưng lần lỡ mãi. Tết nào cũng ngồi nhớ chúng nó và nghĩ bụng rằng nhất định năm sau phải làm phim. Cho đến bây giờ phim vẫn chưa có, thật buồn cho mình quá. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Và vì ân nhân ẩn danh số 2, xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha, vì qua thánh giá Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn, việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.